cái người mà cái không tôi thấy cõi này chán quá, sinh ra đời này từ nhỏ đến lớn cái gì tôi thấy cũng chán hết, không cái gì tôi hài lòng vừa ý, rồi tôi muốn về cực lạc vậy thôi. Người đó cũng chẳng nghĩ đến Bồ Tát đạo, chẳng nghĩ gì hết, người ta cũng có quyền niệm Phật để vãng sinh. Thế ra chính vì vậy á, thì phải nói là cái pháp môn, một pháp môn nhất là pháp môn tịnh độ, là nó phổ biến cho tất cả các căn cơ. Thì chính như vậy chúng ta hiểu như thế rồi, cho nên đừng có bắt bẻ. Còn gặp cái người mà vì Bồ Tát đạo á, thì lúc bây giờ người đó phát tâm Bồ Đề, thọ Bồ Tát giới, thì nó muốn hành nguyện hành Bồ Tát đạo, mà người đó nguyện sinh về cực lạc thế giới, mình mới đặt cái câu hỏi này. Thì là tại sao mà anh đã phát Bồ Đề tâm, anh đã nguyện hành Bồ Tát đạo mà bây giờ lại bỏ chúng sinh mà sinh về cực lạc thế giới? Thì lúc đó đặt câu hỏi này nó mới đúng. Đó. Còn mình đặt câu hỏi này với những người tiểu, nhất là tiểu thừa nữa, bảo bây giờ tôi muốn gặp Phật để tu để thành quả thanh văn. Đó, ông muốn cứu chúng sinh ở lại thế giới cứ ở lại, thì cái người ta có quyền trả lời như vậy được. Đó. Thì nếu gặp vị Bồ Tát đó, thì mình sẽ trả lời như ngài Vân Thê mới giải thích. Đó. Tức là giản dị nhất là mình muốn cứu người, không có nghĩa là mình đi cứu. Mà mình muốn cứu thì mình phải tìm phương tiện. Đó, mà cái phương tiện cứu độ ra làm sao ấy, mình phải lo tìm cái đó trước. Cũng như muốn cứu người rớt ở ngoài biển như vậy ấy, thì mình phải đem theo cái phao, mình phải tìm cái thuyền chứ. Đấy. Chẳng hạn như vậy. Bây giờ mình thấy 10 ăn cướp nó đang còn cướp một người nào đó mà mình yếu đuối nữa, mình biết mình vô mình cũng bị lây, mình chẳng cứu gì ấy, thì mình phải chạy đi tìm cái điện thoại nào đó mình kêu cảnh sát chứ. Đấy. Thành ra cái lý ở đây ấy, cái vị mà một vị phát Bồ Đề tâm mà sinh về cực lạc thế giới ấy, nó không có mâu thuẫn gì hết với cái chuyện cứu độ chúng sinh hết á. Mình phải chạy đi một chỗ khác mình tìm kiếm một cái phương tiện cứu độ chúng sinh, nó không có mâu thuẫn gì hết á. Không phải mình cứ nhìn trước mắt mình thấy không phải là cứ muốn cứu người nào là phải cứ dính liền với người đó, đi đâu cũng đi theo sau người đó hết á, không phải như vậy. Mà nó phải biết cách, biết phương tiện, phải biết học hỏi nhiều thứ, nhất là vấn đề cứu độ là độ cái vô minh cho chúng sinh giác ngộ nữa. Cho nên cái câu hỏi này nó hoàn toàn không có một cái gì là làm khó được cái vấn đề vãng sinh cực lạc thế giới. Thì một người ấy mà có lìa được cái khổ và có được cái vui thì người đó mới cứu được người khác. Đó, thành ra trong cái lúc mà mình phát tâm như vậy ấy, thì thực sự mà nói một cái là tại sao lại bỏ chúng sinh mà tìm về hưởng cái vui một mình. Cái này là một cách lý luận thôi. Chứ tôi không biết, nhưng mà trên thực tế mà trong tất cả những Phật tử mà tôi gặp á, đó là tôi làm một vị thầy gặp gỡ Phật tử á, thì tôi thấy tu tịnh độ thì nhiều, mà tha thiết để vãng sinh cực lạc thế giới thì rất ít. Rất ít lắm. Nếu mà ai mà có một cái tâm tha thiết thật đó, thì có lẽ người đó đạt được một niềm an lạc rất lớn. Nhưng mà thực sự ra thì tôi thấy không có. Đừng có tưởng là tịnh độ dễ tin, mà đừng có tưởng cứ nói tịnh độ một cái là người nào người đó là thèm thuồng, khát khao, chỉ muốn về tịnh độ. Nhắc gần chết, lặp đi lặp lại, thúc đẩy đủ thứ hết, nhắc nhở đủ thứ hết mà còn chưa tha thiết nữa. Nếu đừng có đặt cái câu hỏi như vậy chi. Đừng có tưởng là ai đấy cũng mong về tịnh độ hết ấy, để mà đặt câu hỏi này ra bắt bẻ. Thực sự ra là nói như là đẩy hết mọi người, bây giờ cứ thúc nhắc hàng ngày đi nữa, cái tâm mình nó cũng chưa có mạnh nữa, nó vẫn cứ quyến luyến cái cõi này như thường. Dạ. Vâng, thì cái lúc đó thì chỉ có cái lúc đó thôi, mà lúc đó thì không ai buồn đặt câu hỏi nữa. Tôi gặp một người sắp chết rồi, nó bảo cho tôi về cõi Phật, mà thế sao xuống địa ngục cứu chúng sinh mà lại về cõi Phật chi? Mình đâu có đặt câu hỏi đó với cái người ta gần chết rồi, thì là chính mình là cái người phi lý chứ còn gì nữa. Thành ra chính vì vậy nên cái câu hỏi này nó chỉ là một cái lý luận thôi, chứ nó không có thực tế. Thành ra chính vì vậy cho nên chúng ta hiểu như vậy mà nhận xét. Lại có nhiều thuyết là bây giờ nói thêm một những cái lý luận khác Ví dụ tổ Khuê Phong, đây là một vị tổ vừa tổ của Thiền Tông và vừa tổ của Hoa Nghiêm Tông. À, cho nên quý vị biết ngày xưa các vị tổ của tổ Thiền á, tu tịch độ có, mà cũng học hỏi của Hoa Nghiêm, cũng thành tổ của Hoa Nghiêm, tổ mà kiêm luôn á, kiêm luôn tổ của Hoa Nghiêm và kiêm luôn tổ của Thiền. Nhưng mà ngày nay á, thì cũng biết một cái sự tuyên truyền làm sao á, mà cứ người theo Thiền á, thì là cứ chê những cái khác. À, nó là một cái lệch lạc làm sao đâu á. À, nó như vậy. Thì tổ Khuê Phong đây đó, ngày này là Tông Mật á, ngày cũng hiệu Tông Mật. Thì vừa là Hoa Nghiêm mà vừa là Thiền nữa. Giải thích bộ kinh Viên Giác, ngài có nói các món thủ xả, thủ là giữ lấy, xả là bỏ đi. Ví dụ mình giữ lấy tịnh độ, mình bỏ cái cõi này đi, kêu là thủ xả, đều là bị luân hồi cả. Như nói xả cõi ta bà này, thủ cõi tịnh độ kia. Đây là lấy các cái tổ Thiền hay tổ gì ta nói ấy, đều là bị luân hồi. Mà ngài Đại Mai cũng nói là xả cấu thủ tịnh, là xả bỏ cái cấu đi, giữ lấy cái tịnh là nghiệp sinh tử. Cho nên nay mới biện rằng những lời, tức là bây giờ ngài Vân Thê ấy, mới đưa các lời của tổ Thiền ra. Ngài Đại Mai là một, ngài Khuê Phong là hai, mà ngài Khuê Phong vừa là tổ Hoa Nghiêm nữa. Ngài Đại Mai này thì giác ngộ ra câu nói là tức tâm tức Phật. Mà bây giờ ngài Vân ngay ngài Vân Thê này cũng là tu Thiền nữa này, mà trở thành tổ tịch độ này. Bây giờ mới nói, ngài mới nói là những lời nói đó không phải là không đúng, nhưng mà được đạt được cái ý chỉ của những lời đó thì mới gọi là cái vị đề hồ, mà không đạt được cái ý chỉ của những cái lời nói đó thì trở thành thuốc độc. Thành ra Thiền Tông á, chúng ta phải hiểu Thiền bất kể cái gì hết, Thiền chỉ kể chân lý thôi, chỉ chân lý là đáng kể thôi, không cần phương tiện. Mình muốn độ một con người nào, mình muốn giúp cho một người Phật tử nào đi vào con đường đạo, mình phải có phương tiện, mình phải giảng giải gần gũi, phải bảo này đem Phật về thờ đi, có kinh đây tụng này, cái gì. Còn Thiền là không có cái chuyện đó. Cái Thiền nó chỉ chân lý ở đâu, chỉ ra cái chân lý đó, vậy thôi, là pháp môn của Thiền. Cho nên Thiền nói ra cái câu nào, câu đó nó cũng đều là trực chỉ, tức là nó chỉ thẳng vào chân lý. Như Hoa Nghiêm mà nói là lìa ngoài Bồ Đề Tâm ra mà tu thiện pháp đều là hành ma đạo hết. Cái đó là nói một, nên là hoàn toàn không còn phương tiện nữa. Mà lấy chính cái chân lý là Bồ Đề Tâm, nó là phương tiện. Thành ra như vậy thì ai tu được? Nếu mà nó ma đạo hết, chẳng hạn như vậy, mà Bồ Đề Tâm của mình ấy, mình phát nó cũng không đúng cách nữa thì cũng ma đạo luôn. Mình chưa đạt được Bồ Đề Tâm đúng mức, coi như là mình là ma hết, thì hóa ra tu không được nữa. Thành ra những cái câu nói như thế đó, mà mình mà không đạt được đúng cái mức, đúng được cái ý nghĩa mà chân chính của cái lời nói như vậy, mà mình chấp vào những cái lời nói thế là mình thành thuốc độc, mình thành tà kiến. Thành ra những cái câu nói như vậy ấy, mình có quyền đem ra áp dụng, mà tùy lúc, tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp, mà không thể áp dụng cho chúng sinh được. Chúng sinh cần có phương tiện, mình có thể áp dụng cái lối đó được. Thành ra ngài Vân Thê mới trả lời đó, nếu mình đạt được cái ý chỉ của những câu nói đó thì là nó là đề hồ, tức là vị giải thoát. Nếu mà mình không đạt được thì nó thành thuốc độc. Cốt muốn mỗi người đều tu tịnh nghiệp để cho nhân loại đều thanh tịnh, chứ nào chỉ bỏ cái cấu của ta bà mà riêng lấy cái tịnh của cực lạc mới là thủ xả. Thì đó, ngài Vân Thê bây giờ trả lời, biện luận trở lại. Quý vị thấy cái vấn đề mà giữa thiền với tịnh tranh luận với nhau đó, bây giờ mình thấy là thí dụ trong cái ngài Vân Thê giải thích đây, mình thấy là nó có từ thời đó. À, nhưng mà dĩ nhiên khi mà tổ thiền, các vị tổ thiền họ nói ra, Phật còn bác bỏ nữa mà. Phùng Phật sát Phật, thế mà vị thiền sư nói ngày Lâm Tế là ta mà gặp Phật ta giết Phật ngay. Mà tổ là tổ của thiền á, ngài cũng nói tiếp luôn, phùng tổ sát tổ, mà gặp tổ cũng giết tổ liền. Thành ra các vị thiền sư nói mình đừng có đem cái lời đó ra mình áp dụng mà nó thành ra rối loạn hết á. mình đem ra mình nói và tổ nói vậy ấy, sao mà không không nghe tổ lớn rối. Khi mà tổ nói vậy ấy, là biểu lộ ra cái con đường mà trực chỉ, nó đi thẳng vào trong chân lý. Chân lý cứu cánh viên mãn, nó không còn có phương tiện nữa, thành ra phương tiện nào cũng gạt qua một bên hết ạ. Phật cũng chỉ là phương tiện để mình giác ngộ thôi. Nếu mà mình nói theo kinh Kim Cương á, tức là mình qua sông rồi mình phải bỏ bè đi, bè là phương tiện thôi, Phật tổ chỉ là phương tiện thôi. Mình qua, mình muốn đạt được cái chỗ cứu cánh á, thì mình phải xả hết. Thành ra nói theo câu là phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ vậy đó. Nhưng mà các vị mà chấp thiền á, thì họ chỉ nói là phùng Phật sát Phật, mà tổ thì họ không sát. Mà Ngài Lâm Tế thì nói phùng tổ sát tổ, nói luôn như vậy. Mà Ngài Lâm Tế đả kích luôn cả thiền tông nữa. Người nào đến nói thiền với ta thì ta đạp vô mặt một cái. Thế là thế giờ mình phải nói là thiền á, bác bỏ luôn cả thiền nữa. Bởi vì thiền lúc đó cũng chỉ là một phương tiện. Khi mà tôi nói là Phật cũng đem ra đốt luôn, tức là tại vì mình bám vào phương tiện là Phật cho nên mình bị kẹt. Bây giờ phải phá phương tiện đó, thì cái lời nói của tôi ấy, nó cũng chỉ là một cái phương tiện để trực chỉ thôi. Cho nên quý vị nào lại chấp vào cái lời nói đó phải bị phá nữa. Nhưng mà ngày nay ấy, thì người ta chỉ chấp những cái lời nói đó mà người ta quên mất là người ta bảo là thiền là phá chấp. Rồi người ta chấp vào cái phá chấp đó, cái chấp cứng là cái phá chấp đó. Chấp một cách nghĩa là nó còn kiên cố, nó còn cuồng tín hơn bất cứ cái chỗ nào khác nữa. Thành ra đó là những cái mà nó sai lầm của những người theo thiền á. Thiền tông vốn dĩ không có cái gì sai hết, tổ thiền đều là đại Bồ Tát hiện thân hết á. Nhưng mà những người theo á, những người tự nhận mình theo thiền á, thì nó sai rất nhiều. Cho nên chúng ta phải nói là theo thiền rất phải khéo, rất khéo, không thôi nó thành tà kiến hết ạ. Thì giờ Ngài Vân Thê lại nói tiếp nữa là người ta tu tịnh nghiệp, đừng có nói cái vấn đề là phủ xả. Khi mình tu tịnh độ á, đối với những người mà cõi này khổ lắm, tôi không cần Bồ Tát Thanh Văn, không cần gì hết á, tôi theo Phật, tôi muốn được sung sướng. Những con người rất thực tế, bây giờ tôi thấy cõi này khổ rồi, tôi muốn về cõi đó sướng, thì đối với những người đó nó có thủ có xả. Đối với những người đó mình có thể nói lời của tổ Khuê Phong, nói lời của tổ Đại Mai, mình có thể nói được. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là bởi vì cái pháp môn, cái phương tiện tịnh độ nó rất là phổ biến trên mọi căn cơ. Cho nên chúng ta không có thể nào mà lại chỉ lấy một cái căn tính đó mà phán đoán về tịnh độ được. Rồi chúng ta không thể nào chỉ nghĩ là tịnh độ chỉ có những cái người mà chán khổ cõi này, ham cái vui ở cõi kia mà sinh thôi. Mà tịnh độ là Văn Thù Bồ Tát cũng sinh, Phổ Hiền Bồ Tát cũng sinh về đó. Trong kinh A Di Đà rồi mình học đến ở phần dưới này là các vị nhất sinh Bồ Xứ đều sinh về cõi đó. Thành ra mình phải hiểu cái nghĩa tịnh độ nó khác nữa. Rồi những vị mà nó là một cái phương tiện cho những vị sơ phát tâm Bồ Tát có chỗ học hỏi giác ngộ để cứu độ chúng sinh, đâu có thể nói là thù xả đối với những cái trường hợp đó được. Đối với những người mà cầu sinh về tịnh độ để mà giác ngộ trở lại cứu độ chúng sinh, mình đâu có nói là sao mà bỏ cái khổ này mà về cái vui kia, không có nói thù xả đó được. Thành ra như vậy á, là Ngài Vân Thê mới nói là tu tịnh nghiệp để cho nhân loại đều được thanh tịnh, chứ không phải bỏ cái xấu, cái cấu của ta bà mà lấy riêng cái tịnh của cực lạc đâu. Thành ra đừng nói chuyện thù xả ở đây. Dầu nói cõi của ta bà là duy tâm, mà xả thủ tâm cũng còn ở trong cái vòng thủ với xả vậy. Dù rằng ta không thủ xả mà xả cái thủ xả ở đây, để thủ lấy cái không thủ không xả kia cũng còn là thủ xả, cũng là nghiệp sinh tử luân hồi vậy. Bây giờ Ngài Vân Thê mới lại mượn thiền, tại Ngài Vân Thê cũng là thiền sư mà, mới lý luận tiếp. Bây giờ nếu đúng cái lý là cứ thủ xả là còn luân hồi, thì bây giờ mình nói là cõi ta bà, tất cả tại vì thiền chủ trương tất cả là tâm, chủ trương của thiền là như vậy, tất cả là tâm. Thì bây giờ mình có xả cái tâm mà thủ á, xả cái thủ tâm á, thì mình vẫn ở trong cái vòng thủ với xả vậy. Tại vì mình làm cách nào nó cũng có thủ với xả hết á. Mình bảo tất cả nó là tâm hết. Thành ra bây giờ tại sao mà mình cứ cái tâm mình nó cứ bám vào cái cõi ta bà này. Thành ra như vậy á, bây giờ á, do vì cái tâm mình á, nó cứ bám vào cái cõi ta bà này, bây giờ mình chỉ bỏ, tức là mình xả, bám đó là thủ. Bây giờ mình chỉ bỏ cái tâm bám vào cõi ta bà này thôi. Nhưng mà khi mình bỏ cái tâm bám vào cõi ta bà này ấy, thì nó cũng có xả rồi, cũng có thủ có xả rồi. Mà theo cái lý của Ngài Khuê Phong nói ra với Ngài Đại Mai là thủ xả đều luân hồi hết. Thành ra rốt cuộc mình cũng thủ xả rồi. Tại vì thiền nó không cầu về cực lạc, chỉ cần ở cõi này mà đừng có bám vào cõi này thôi. Mà đừng bám có nghĩa là xả. Đừng thủ nó là xả, thành ra vẫn có thủ xả. Mà bây giờ mình bảo là tôi không thủ không xả, thì cách không thủ không xả đó là một cái thủ. Bây giờ tôi không thủ không xả có nghĩa tôi xả cái không thủ không xả. Thành ra mình vẫn có thủ với xả. Mình làm sao mình cũng có thủ xả hết, sao cũng có luân hồi hết. Thành ra cái lý đó là nó tự gầy ông, nó đập lưng ông. Cái người nào mà đem cái đó ra để bắt bẻ tịnh độ thì chính nó sẽ đập người đó. Bây giờ mình nói người mà sao anh cứ thủ xả hoài, như tôi này, tôi mới không thủ xả. Tức là mình nói cái người kia là thủ, người kia cứ thủ cái gì, thủ cái không thủ không à, không thủ thủ xả. Sao anh cứ thủ xả hoài đó, tức là người kia có thủ cái đó. Bây giờ phải xả như mình, tức là xả cái thủ cái xả như mình á, thì mình cũng thủ xả. Thành ra cái lý luận đó, những người mà theo thiền á, thường thường đáng lẽ thiền đó, tổ Lâm Tế là không có nói pháp, không có giải thích. Nếu mà tổ ra thuyết pháp thì khi nói rất lạ lùng để cho mình không hiểu gì hết, rồi mới hét lên một tiếng nếu mà mình hỏi một câu gì đó, rồi đánh mình liền nếu mà mình vừa hỏi là vác gậy đánh mình ngay. Thì như vậy cái thực ra thì cái tông cái gia phong của thiền đó, nó không có lưỡng lự, nó không có suy luận, nó không có lý luận, nó không có bận tâm phải giải thích, bận tâm phải này nọ hết á. Nhưng những người theo thiền mà không đúng cách ấy, thì nói nhiều lắm, lý luận nhiều lắm. Lúc nào cũng lý luận mình đúng hết, lúc nào cũng lý luận là người ta chấp trước, người ta thủ xả, người ta đủ thứ hết á. Thế bây giờ quý vị Phật tử cứ để ý gặp những người tu thiền nó bắt đầu làm vẻ mình tu hành lắm, ít nói lắm, nhưng mà cứ gợi chuyện nói mà xem, kiêu ngạo lắm, ai cũng sai hết, có mình là đúng, con đường mình là phải đúng thôi, lý luận đủ thứ hết á. Quý vị cứ thử thì biết. Thành ra đâu có biết rằng lý thì nó không có phần hạn, tức là nếu mà nói lý thì nó vô cùng, còn sự thì nó có sai khác. Hễ lý mà tùy sự để biện đổi ra thời chỗ không thủ xả, nó thủ xả rõ ràng. Còn sự được mà sự được lý để lẫn thông, thời chính khi thủ xả đó toàn là không thủ xả. Ở đây Ngài Vân Thê muốn giải thích là nếu mà mình cứ chỉ nói lý không thôi á, thì nói làm sao đi nữa nó cũng còn cái thủ xả hết á. Mình cứ trên cái đó, mình trên cái lý luận nó suy nghĩ để mình tìm ra một cái lẽ nào mà nó không thủ không xả nữa thì nó đều sai. Mình phải bác cái này, mình phải chấp nhận một cái này. Thành ra bác một cái là xả, chấp nhận cái là thủ, nó cứ như vậy hoài. À, thủ đấy mình giải thích rồi đó, tức là mình chấp nhận một cái lý nào là đúng, là mình chấp nhận cái sự gì là đúng là thủ. Còn mình bỏ một cái gì đi, mình bác bỏ cái gì đi là xả. Thì thường thường á, tại vì cái vấn đề đây là mình nói là sinh cực lạc, chỗ đó toàn là vui, cho nên nhiều thiền tông là một, nên là có nhiều người mới lý luận là tại sao lại đi thủ tịnh độ mà xả cõi này, là xả cái khổ của cõi này mà thủ cái vui của tịnh độ. Mà thủ xả như vậy là cái tâm mà thủ xả đó là nó vẫn là tâm luân hồi. Thành ra đây mới lý luận về thủ xả là như vậy. Còn nếu mà sự với lý mà viên thông với nhau á, thì khi mình thủ xả đó chính là không có thủ xả gì hết. Tức là mình phải lấy lý mình đi với sự, chứ mình đừng có bẻ riêng nó ra rồi là cái lý đó nó đi bất tận. Thì ở đây nói, tức là thí dụ nếu mà mình vãng sinh cực lạc thế giới, thì cái người mà nói theo lý ấy, bảo là mình thủ cực lạc, xả cõi này, tức là mình có cái tâm thương cực lạc, ghét cõi này. Đó. Cái tâm thương ghét đó là tâm thủ xả đó, và cái tâm luân hồi. Để đó lý luận như vậy. Nhưng mà cái người á, mà vãng sinh cực lạc á, mà để mà cứu độ chúng sinh á, thì cái vị đó á, cái thương cái ghét của vị đó nó không phải ở cái chỗ là thương ghét theo cái người bình thường. Cái vị đó á, là cầu thôi, cầu cái phương tiện để cứu độ chúng sinh. Cái vị đó xả cõi này á, là bởi vì cõi này á, nó là chướng ngại, chứ không phải xả cõi này theo cái ghét của một con người ghét khổ, ham vui. Thành ra nó phải hiểu lại cái nghĩa đó, mà không có bắt bẻ theo cái lối thù xả này được. Thì lúc đó cái vị đó cầu sinh, mà vị đó cầu sinh vì pháp. Cho nên á, dù chưa chứng được cái pháp đó, trong khi cầu sinh như vậy vẫn phải phát Bồ Đề tâm, và vẫn phải quán sinh vốn là vô sinh. Thành ra cái tâm thức đó nó không có thuộc về cái tâm thức thủ xả của luân hồi nữa. Cái tâm của một người cầu sinh mà đúng nghĩa như vậy, thì cái người thành ra chính vì vậy, tại sao mình khi mà mình bằng lòng mình theo tịnh độ, theo cực lạc thế giới rồi, mình phải học là vậy á. Mình phải học để làm sao mình sinh đúng theo cái con đường Bồ Tát Đạo, đúng theo cái tâm Bồ Tát Đạo, thì nó không có bị những cái vị này bắt lỗi được nữa. Nó không bị bắt lỗi được nữa. Thành ra đó chính là lý lẽ mà mình phải học, mình phải phát tâm, phải hiểu nữa. Chứ nói đúng giản dị một cái, theo tịnh độ nó giản dị lắm, mình cầu sinh là được rồi. Mình niệm Phật cầu sinh là xong rồi. Nhưng mà lắm lúc á, mình còn sinh với cái tâm phiền não, với cái tâm thế gian, tức là mình chán ghét cõi này, mình ham, mình mong cầu một cái cõi nào sung sướng. Lắm lúc mình còn những tâm đó thì mình có thể bị thiền với bị những người khác bắt bẻ như vậy. Và chính vì vậy nên chúng ta phải hiểu lại và phát tâm lại, cái con đường tu tịnh độ, vãng sinh tịnh độ nó vẫn một nguyên tắc thôi. Niệm Phật, phát nguyện, tin tưởng, nó một nguyên tắc thôi. Nhưng mà cái tâm mình nó chuyển, tâm mình nó bảo vì cứu độ chúng sinh mà mình nguyện sinh cực lạc thế giới. Thì cái vị Bồ Tát đó, nó ngoài cái nguyện cứu độ chúng sinh ra, không lấy một cái tâm nào khác để sinh cực lạc thế giới. Không lấy cái tâm ghét thế gian này để sinh cực lạc thế giới. Lấy cái tâm vì chúng sinh mà sinh cực lạc thế giới. Lấy duy nhất một tâm đó thôi. Thì không cách gì mà thiền tông bắt bẻ được nữa. Không thể bắt bẻ được nữa. Thành ra thiền tông chỉ bắt bẻ được tâm của những người bình thường. Mà mình đi bắt bẻ người bình thường đó là mình cũng sai luôn. Tại vì người ta chỉ làm được đến đó thôi. Người ta bảo là tôi không có làm Bồ Tát được, nhưng mà phải cho tôi thoát khổ chứ. Bộ cứ tôi không làm Bồ Tát được bắt tôi khổ luôn sao? Phải cho tôi về cực lạc thế giới cho tôi được sung sướng nữa chứ. Người ta có quyền như thế. Mình bắt bẻ người ta là sai. Thành ra chính vì vậy ấy, cho nên mình phải hiểu là lúc đầu tôi mới nói là cái pháp môn tịnh độ nó đáp ứng cho tất cả mọi căn cơ, từ một cái chúng sinh tâm nó rất là thực tiễn cụ thể cho đến vị Đại Bồ Tát. Đó, thành ra bắt bẻ tịnh độ là nó phải rõ ràng rành mạch, chứ bắt bẻ cứ khơi khơi như vậy mà nó không, tức là mình vơ đũa cả nắm ấy, thì không được. Cho nên vị Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp bình đẳng không hai, mà chỉ cảnh khổ vui, khai môn thủ xả, quyền thiệt đều làm, lý sự vô ngại. Tức là đây Bồ Tát vẫn có đủ hết tất cả mọi cái. Đủ hết, tâm trạng nào cũng có, mà không có tâm trạng nào nó bị dính mắc hết ạ. Bồ Tát vẫn quán cảnh khổ cõi này để xả, quán cảnh vui ở cực lạc để thủ. Mà cái thủ xả của Bồ Tát nó không thành, vẫn khai ra môn thủ xả. Nhưng mà thủ xả đó chỉ là phương tiện, nó không phải thật. Nó không phải thật của là Bồ Tát. Khi mà một người tâm bình thường á, người đó thấy cõi này là thật. Khi người đó thấy ra cái khổ cõi này, người đó thấy cái khổ đó là thật. Khi người đó chán cái khổ cõi này, người đó chán thật, người đó thấy cái chán là thật. Khi người đó tin vào cực lạc, người đó thấy cái tin mình là thật. Khi người đó muốn cái vui của cực lạc, người đó thấy cái muốn nó là thật. Người đó không có hề thấy những cái tâm trạng đó là phương tiện thôi. Thành ra người đó mới là cái người mà để mình bắt bẻ. Nhưng nếu người đó người ta không phát nguyện gì Bồ Đề Tâm hết, mình không có bắt bẻ người ta được. Mình chỉ có khuyến khích người ta thôi, chứ mình không có bắt bẻ người ta được. Thì đó là như vậy. Còn một vị mà vị Bồ Tát rồi ấy, mà vãng sinh ấy, thì dùng cái chán để làm một phương tiện. Bởi vì cái tâm thức của mình ấy, cái ái ấy, nó là một cái chướng ngại. Thành ra mình khởi lên cái thấy cái khổ để mình dẹp, mình dùng nó là một phương tiện để dẹp cái ái cõi này. Và mình hướng cái tâm mình bao giờ nó cũng hướng đến cái gì mà an lạc, vui. Cho nên mình phải quán cái cảnh vui của cực lạc là một cái phương tiện để cái tâm của mình đó, nó có cái chỗ tựa và nó hướng đến đó. Nhưng cái nguyện thật của mình á, nó không phải là bỏ cái này lấy cái kia. Cái nguyện thật của mình nó là giác ngộ để cứu độ chúng sinh. Cho nên khởi lên những cái tâm chán, tâm vui, tâm thích đều là phương tiện của Bồ Tát. Cho nên vì vậy quý vị mà theo Đại Thừa, mà theo Tịnh Độ, mà theo lối Đại Thừa thì đầu tiên phải phát Bồ Đề Tâm. Chúng ta biết điều vậy. Ngay cả mình muốn thọ giới gì, năm giới gì mà muốn đi theo một thành hành Bồ Tát Đạo, mình phải phát Bồ Đề Tâm. Thì đó, phát Bồ Đề Tâm là cái căn bản nhất đấy. Thành ra không có nên lý luận bắt bẻ, mà nên hiểu rõ, mà phân tích ra và giúp cho những người tu Tịnh Độ. Người nào người ta muốn tu Tịnh Độ mà muốn sinh thượng phẩm, muốn sinh như vậy á, thì mình bảo là người ta còn thiếu Bồ Đề Tâm. Muốn sinh thịnh thượng phẩm á, thì phải có Bồ Đề Tâm. Lý do là như vậy, như vậy, như vậy. Người nào á, mà người ta chỉ muốn giác ngộ để thanh văn A-la-hán không thôi á, thì mình sẽ nói người ta là còn thiếu cái chán khổ cõi này, còn thiếu cái mong cầu cái an lạc của cực lạc. Người đó thiếu cái đó. Nếu người đó chỉ muốn thoát khổ không thôi, thì mình phải nói là phải thấy cho rõ cái khổ cõi này, mà phải nhàm chán nó nữa, thì mình sẽ được sinh trung phẩm. Còn người nào người ta bảo bây giờ tôi tội nghiệp đầy đầu hết rồi, tôi không có mong gì mà chứng A-la-hán Bồ Tát gì hết á, bây giờ ai cứu tôi không? Tức là người ta chỉ muốn sinh hạ phẩm thôi, thì mà cứ niệm A-di-đà Phật, cứ niệm cầu được sinh. Thì đó, chính như vậy mình mới là cứu độ chúng sinh, mình mới có một phương tiện để mình cứu độ chúng sinh chứ. Trong khi mình chưa có thành Phật để cứu độ nữa, mình dựa vào Phật để mình cứu người ta ở chỗ đó. Thì lời luận đây xin gác lại. Bây giờ các quý vị tự xét lại mình coi. Bây giờ Ngài Vân Thê không có muốn tranh luận nhiều, nhưng mà chỉ tự xét lại mình mà coi. Hẳn mình có thể nào đối với một cái vị mà đã bị hôi, đã bị thiêu rồi, nó ẩm ướt, nó vừa rã, dùng làm đồ ăn uống, coi nó không khác gì như một vật cao lương mỹ vị chăng? Bây giờ Ngài Vân Thê đặt câu hỏi mình vậy. Làm sao á, bây giờ mình cứ tự xét lấy mình đi. Với cái chỗ cầu xí, cái chỗ hầm hố mà mình lấy làm giường chõng, chẳng khác gì như nhà lầu tốt đẹp, có được chăng? Bây giờ mình cứ tự xét lấy hai cái lý đó. Vỏ cây lá cỏ mà mình dùng làm y phục mà mình cho nó không khác gì với lụa là gấm nhiễu chăng? Đó. Hổ, cọp, tê giác, hùm, gấu mà mình lấy làm bạn mà chẳng khác gì cha mẹ anh em, có được không? Mùa đông ngồi trong giá tuyết chẳng khác ngồi trong nệm bông, có được chăng? Mùa hạ bữa nắng gắt chẳng khác gì gió mát chăng? Nhẫn đến trong địa ngục bầm thiêu đâm say mà chẳng khác nào với cõi thiền thứ ba chăng? Đi trong các loại luân hồi đó mà lại như đi dạo chơi, có được chăng? Bây giờ Ngài chỉ hỏi mình so sánh đi. Giờ không cần nói, không cần lý nữa. Lý như vậy đủ rồi. Giờ mình cứ tự lựa lấy. Cõi này á thì có các cái khổ, đủ khổ hết á. Cực lạc có cái đủ vui hết á. Mình bảo hai cái nó bằng như nhau chăng? Mà đừng có bỏ này, đừng có lựa cái kia. Bây giờ quý vị cứ tự xét mà tự quyết định lấy. Nếu mà mình chưa có được như vậy tức là mình chưa có ở chung với gấu cọp mà như là cha mẹ, mình chưa có mặc lông lá mà như là gấm với nhiễu, mà mình chưa có ở giữa tuyết mà như ở trong chăn đêm nệm ấm ạ. Nếu mình chưa được như vậy, mình còn phân thì rõ ràng mình còn là phàm phu, thì đâu có được lấy cảnh giới mà vô lượng của vị đại thánh thánh nhân mà làm cảnh giới sở hữu của mình. Thành ra các cái cảnh giới của ngài Khuê Phong, ngài Đại Mai, các vị thiền sư nói ra, mình đừng có lấy cái nhìn của các vị đó là cái nhìn riêng của mình. Mình copy như vậy rất nguy hiểm. Mình cái anh nghèo hàng ngày đi ngồi ở dưới hầm metro đó xin tiền, mình bắt chước cái anh triệu phú, mình nói cái lối triệu phú. Đó. Mình đi xin việc làm, mình vô mình bảo có cái ghế nào giám đốc nào không cho làm chơi coi. Mình nói theo cái lối như vậy được không? Thành ra chính vì vậy nên chúng ta biết là những người mà dùng lý thiền để bác mình á, thì mình bảo là anh nhìn lại cái bản thân anh đi. Anh đừng có lấy cái lý của ông triệu phú, anh nhìn lại anh có được một cái đồng xu nào của trí huệ chưa, mà anh đòi đừng lấy cái ông triệu phú trí huệ kia mà anh nói cái lời đó. Thì đó, ngài Vân Thê nói cho mình thấy như vậy, nói lấy cái nói đó cho khoái khẩu một thời để cái hại nhiều đời vô tận. Nên nghe cái lời của tôi nói đây mà sinh tâm đại hối hận, khởi tâm đại giác ngộ, rơi lụy thương khắp cái nghiệp của mình mà cầu sinh về tịnh độ mới là phải. Cho nên ngài Thiều Thủy, tôi không biết rõ ngài này là ai, phê bình lời sớ của ngài Khuê Phong rằng phân ưa nhàm, ưa là thích, nhàm là chán, phủ là chọn lấy, xả là bỏ đi. Tuy rằng mê chân khởi vọng nhưng cũng có thể thuận theo lời dạy mà thành công. Phải biết toàn tu tức tính, thời tâm ưa nhàm vốn không, huống một pháp môn niệm Phật an dưỡng tịnh độ. Chư Phật đồng khen ngợi, qua lại trong pháp giới càng rõ lý duy tâm. Mượn duyên lành kia mau lên cõi bảo giác, thật là đường chính của người đời về nương, chính là phép quyền diệu của thánh nhân để dắt chúng. À, thì cái lời đây nó hơi theo cái sự dịch thì nó hơi tối nghĩa. Nhưng mà cái ý là ca ngợi về tịnh độ. Và lấy lời của ngài Khuê Phong mà nói là mình có phân ra là thích ghét nhưng lại thù xả chăng nữa. Tuy rằng mình do từ cái chân thật mình mê mà khởi lên cái vọng, nhưng cũng có thể thuận theo lời dạy mà thành đạt được. Tại vì thực sự ra thì cái vấn đề này nó hơi đi sâu một tí. Tuy rằng tịnh độ thì nó giản dị, nhưng mà bởi vì nếu mà nó gặp các pháp môn khác thì tịnh độ sẽ trình bày nó rất là phức tạp và rất là thâm sâu. Theo cái lý thì vọng nó khởi lên là do mình không nhận ra cái chân thật, mình mê cái chân, mê là không rõ ràng, cho nên nó khởi lên cái vọng. Rồi khởi lên vọng rồi ấy, thì làm gì nó cũng chặt hết. Nhưng mà nó phải có một phương tiện. Nếu mình bảo làm gì cũng chặt hết rồi chấm dứt, đừng làm gì hết, thì đừng làm gì hết ấy, nó vẫn vọng như thường. Tại vì một khi mình đã mê nó khởi vọng lên ấy, thì nó phải có một phương tiện để diệt cái vọng đó đi. Tất cả mọi phương tiện đó nó bị hiểu lầm là cứu cánh, cho nên các tổ mới nói là mình lại vọng nữa. Phật pháp tăng tam bảo, các pháp môn tu hành thuộc về pháp vậy, đều là phương tiện để dẹp cái vọng của mình. Mình lại nghĩ đó là những cứu cánh chẳng hạn như thế. Cho đến tịnh độ cực lạc thế giới cũng là phương tiện, mình nghĩ đó là cứu cánh, cho nên mình đã vọng mình lại vọng thêm. Nếu nói theo cái lẽ mà mê chân mà khởi vọng là như vậy. Nhưng mà nói dẹp hết thì cái tâm vọng của mình á, nó lại cho cái dẹp hết đó là cứu cánh. thành ra nó vẫn tiếp tục vọng mà nó lại thành tà kiến nữa. Thành ra cái hay ở cái phương tiện đó, phương tiện của Phật nó hay ở cái chỗ là không cần phải đả kích cái vọng à, mà nó chuyển cái vọng thành cái giác. Còn bây giờ mình lôi cái vọng ra mình đả kích, mình càng thêm vọng nữa. Thành ra quý vị hiểu là cái trong pháp môn tu của Đức Phật á, nó có rất nhiều cách à, chứ nó không phải là chúng ta cứ tưởng nó bình thường thường nó giống hệt nhau. Ở trong đó là cách nào đi chăng nữa cũng là để phá cái vọng mà chỉ cái chân. Tâm mình nó bị vọng, nó có cái chân, nó nhìn không ra. Bây giờ phá cái vọng của tâm. Thì phá cái vọng có nhiều cách ghê lắm. Nhưng mà có một cái cách là nó nói thẳng. Mình thí dụ như giờ bà mẹ bà dạy đứa con ha. Nhưng mà bà không nói thẳng. Ví dụ vậy, đứa con nó mẻ nheo, nó khóc cái gì thì bá chả bổ, bá nói cái gì khác á. À, bá muốn nó làm một cái điều đó, bá muốn nó đi ngủ hay gì chẳng hạn vậy. Bá ừ, vô đây mẹ kể chuyện cho nghe. Rồi bá vô mà thì ngồi kể như vậy, nó mỏi lưng, con nằm xuống đi, rồi mẹ kể chuyện. Rồi này nọ gì, rồi bá chả bổ, bá đặt trò chơi cho nó ha. Rồi nó nằm xuống như vậy, bá nói và lát nó ngủ. Còn bao giờ bá bảo đi ngủ, tức là bá nói thẳng. Không có lộn xộn hết, đi ngủ. Đó là lúc bà nói thẳng. Thì trong đạo Phật cũng vậy, có nhiều lúc mà cái đó là vọng, cái này chân, cái đó là nói thẳng. Có nhiều lúc Đức Phật không cần nói vọng chân gì hết. Đức Phật nói à, quý vị nhớ đó coi chừng khổ, làm này nó khổ như vậy này, làm này nó được sung sướng, làm này như vậy vậy. Và rốt cuộc thì mình đạt được mục tiêu. Thành ra cái phương tiện của Đức Phật nó vi diệu như vậy, mà trong tất cả những phương tiện mà nó viên mãn nhất đó là Cực Lạc thế giới. Tức là ai ở đời mà không thích vui mà không chán khổ, ai ở đời mà không sợ khổ, thấy khổ đâu sao mình không tránh. Cái đó là một cái rất giản dị. Cái tâm trạng đó Đức Phật không cần phải phá. Đức Phật không cần nói là cái tâm đó là cái tâm thù xả, không có đúng. Làm sao mình bỏ được cái tâm mà cầu vui mà để lìa khổ của mình được. Chắc chắn mình là một người phàm phu, mình không bỏ được cái tâm đó. Mà Đức Phật không cần làm khó cho mình hết đó. Cảm bảo được. Đến đây này vui lắm. Chỗ này vui lắm, an lạc lắm. Mà mình đến đó rồi mình sẽ thoát khổ thật. Mình sẽ giác ngộ. Thành ra cái phương tiện nó hay như thế. Thì chính đó là cái lý của tịnh độ nó như vậy. Thành ra quý vị tu tịnh độ, mình đừng có thắc mắc những vấn đề bảo là tại sao Kinh Kim Cương nói là chấp tướng nhược dĩ sắc cầu ngã, ân thanh cầu ngã, người đó hành tà đạo. Không thể thấy như Lai. Thế là nếu mà cứ sắc với tướng mà mình chấp như vậy là mình hành tà đạo. Mà bây giờ á, thì Cực Lạc lại bảo là mình phải quán cõi đó, cây cối, cảnh giới nó đẹp này nọ, mình chấp tướng, mình đứng nghĩ như vậy. Cũng như mình nói bà mẹ kia, sao không bắt nó đi ngủ đi, sao nói cái gì tứ tung, sao nói chiều theo ý nó. Nó đòi rồi này, nó đòi coi, nó đòi nghe chuyện, nó đòi gì mà cũng chiều theo ý nó. Sao không bắt nó đi ngủ. Nhưng mà chiều theo ý mà rốt cuộc nó được. Thì cái đó có phải là xảo phương tiện không? Có phải là phương tiện hay không? Mà tại sao mà chiều theo ý như vậy mà vẫn được? Đối với tịnh độ là cứ việc tướng, không có xả tướng, có cái gì hết. Thành ra mình theo mỗi pháp môn tu mình phải hiểu. Không có bao giờ mà mình lại dùng cái lối của Kim Kim Cương mà áp dụng cho cái vấn đề tu tịnh độ này hết á. Thành ra mình phải quán cái tướng đẹp của cõi đó, mình phải quán cái tướng khổ của cõi này, mình phải xả. Mình phải xả bỏ cõi này, mình phải sinh cái cõi kia. Thì như vậy á, mà tại sao mà nó vẫn đạt được mục tiêu? Bởi vì chính mình á, là giác ngộ mà. Chính mình á, bản thể mình là giác ngộ mà. Thành ra dù mình vọng đến đâu đi chăng nữa, mình vẫn có sự giác ngộ viên mãn. Bây giờ á, mình vọng á, cho nên nó khởi ra danh từ, nó khởi ra hình tướng. Mà cái tâm vọng nó, cái bản thể của tâm vọng nó vốn là giác. Bây giờ Đức Phật không cần phải phá cái vọng của nó đi, mà Đức Phật lấy danh từ, Đức Phật chuyển cái danh từ đó thành danh Phật. Đức Phật lấy cái hình tướng, Đức Phật chuyển hình tướng nó thành hình Phật. Cái tâm của mình á, vốn nó là toàn thể của nó vốn là giác rồi. Bây giờ nó gặp đúng cái tướng cũng là giác luôn á, thì tự động nó là giác ngộ. Mà giác ngộ mà không phải bỏ cái hình tướng, giác ngộ mà không phải bỏ cái sự hoạt động nào hết của tâm á, cái đó là viên giác. Còn giác ngộ mà mình vẫn phải bảo đừng nghĩ cái này, đừng nghĩ kia, đừng nghĩ cái nọ, cái đó chưa phải là giác ngộ. Cái đó là mình vẫn còn thấy có cái nó sai, có cái đáng nguy hiểm, phải lìa nó, tức là mình có xả. Bây giờ mình phải trụ vào cái đừng nghĩ hết vô niệm này nọ, cái đó là thủ. Tâm thủ xả như vậy vẫn là luân hồi, không phải giác ngộ. Thành ra chúng ta biết rằng là cái phương tiện để đến viên giác này nó rất khó. Mà bây giờ nó lại có một phương tiện hết sức là vi diệu. Nếu mà cứ nói lý không thôi á, Đức Phật không cần phải thành 32 tướng tốt, không cần phải có đủ 3 vô lượng kiếp để tu hành. Nếu mà chỉ nói cái lý giác ngộ không thôi á, thì Đức Phật đã đạt được cái lý giác ngộ đó từ cái kiếp nào lâu lắm rồi. Nhưng mà cái lý nó không đủ để cứu độ chúng sinh, nó không phải là một phương tiện thiện xảo. Đức Phật phải tu tất cả công đức của lục độ để lấy 32 tướng tốt, lấy tất cả những cái công đức vi diệu đó để làm phương tiện cứu độ cho mình. Cho nên chúng ta có cái hình tướng của Phật, chúng nên có cái công đức của Phật để tâm của mình nó nương vào đó, thì tự nhiên tâm của mình nó trở thành tâm giác. Thành ra niệm Phật thì cái niệm nó trở thành giác ngộ. Một cái niệm giác ngộ đó nó trở thành một cái nhân giác ngộ. Mình huân tập nó lâu ngày lâu kiếp, nó trở thành cái tâm thể của mình, nó được chuyển toàn thể, nó trở thành giác ngộ. Thành ra đó là thiện xảo phương tiện mà lại bị hiểu lầm. Thì cái phương tiện thiện xảo đó nó đáp ứng được cho tất cả mọi căn cơ, chúng ta biết như vậy. Thì ở đây kết thúc lại lời sớ nói về lý, thì nếu mà nó tương xứng với lý thì tự tánh, bây giờ là giải thích theo cái lối xứng theo lý. Theo lý thì như thế nào? Tại vì khi mình nói là cực lạc thế giới không có các cái khổ là mình nói theo sự, bây giờ nói theo lý. Lý lấy tự tính làm lý. Tự tính của mình là tịnh độ. Tự tính không nhiễm là nghĩa là không có các khổ. Tự tính thường tịch là nghĩa chỉ hưởng các sự vui. Do mình có cái tự tính đó cho nên mình thành tựu được tịnh độ. Nên hỏi tại sao mà con người ta không dám phát tâm Bồ Đề, người ta không dám thành Phật, không dám thành lập tịnh độ, bởi vì người ta không hiểu rõ cái bản thể của người ta. Người ta cứ nghĩ đâu mình chỉ là một con người sống bao nhiêu năm đó, nghề nghiệp như vậy mà thôi, chấm dứt. Mình người ta không biết người ta là Phật. Thế cho nên nhiều khi người ta phải hiểu. Khi mình hiểu ra rồi thì mình mới phát lại cái tâm đó. Cũng như cái người con cùng tử, khi mà biết được mình là con của ông trưởng giả rồi, mình mới phát được cái tâm của một ông công tử chứ. Còn khi dù cái ông trưởng giả không có thương mình mấy nữa, mà mình chưa có nhận ra được cái sự thật đó, thì mình vẫn sống ở trong cái lo âu sợ hãi, rụt rè. Thành ra chính vì vậy nên chúng ta biết là mình mới phải nghe Phật Pháp nhiều là như vậy. Nó không phải là Phật Pháp là Pháp của Đức Phật. Nó không phải là những cái ý hay của Đức Phật, do cái tình cảm riêng tư của Đức Phật, có một cái tính chất đặc biệt rồi Đức Phật đối trước các cảnh sự sống này, rồi Đức Phật phát triển những cái suy nghĩ đó như một nhà triết gia. Rồi bây giờ mình nghe những cái triết lý đó là triết lý của Đức Phật, nó chẳng dính gì đến mình hết á. Như là mình thưởng thức, nếu mình suy nghĩ thấy hay hay thì mình chấp nhận. Nó không phải như vậy.